Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ năm Phục sinh, ngày 6 tháng 5 2026. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ tư, đặc biệt là hôm nay là ngày thứ tư đầu tháng 5, chúng ta chạy đến với Thánh Giuse. Khẩn nài Thánh Giuse cầu bầu cho các gia đình để họ biết đón nhận lòng thương xót của Chúa, gia đình mới có được bình an. Mỗi ngày thứ tư tại quán cà phê Khát Vọng vào lúc 7:30 tối, chúng tôi có một buổi tọa đàm về đời sống gia đình, về những vấn đề mà gia đình đang gặp phải, những tương quan giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, những vấn đề về tâm lý, thể lý, sinh lý, rồi biết bao nhiêu những vấn nạn khác. Anh chị em có khi bước vào đời sống gia đình mà chưa có được chuẩn bị. Nhất là những gia đình trẻ bây giờ dễ tan vỡ quá, rạn nứt và đổ vỡ rất nhiều. Và hậu quả đó là những đứa con. Vì gia đình tan vỡ cho nên đứa con có khi được ở với mẹ mà không được ở với bố, hoặc ở với bố mà không ở với mẹ, có khi cả bố cả mẹ cũng chẳng ai nuôi và phải để cho bà nội hay bà ngoại nuôi, hay là thân bằng quyến thuộc họ đến họ rước lấy. Mong rằng các bạn trẻ, chúng ta dành thời giờ để mà học hỏi, nghiên cứu về đời sống gia đình, về tâm lý, về cách giáo dục con cái của mình. Quá nhiều thời giờ mình đầu tư vào việc kiếm tiền, công ăn việc làm, và đôi khi nghĩ rằng là mình cứ lo cho con mình có được đầy đủ. Nhất là bây giờ lại sính đi nước ngoài nữa, cho nên cứ lo cho con mình đi du học. Và tưởng rằng đi du học là sang một thế giới nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó hay hơn. Thưa anh chị em và các bạn, dĩ nhiên môi trường nó tốt thì làm cho con người nó cũng được hưởng. Nhưng mà nếu mà bản chất của con người mà không được giáo dục kỹ ở trong đời sống gia đình, nền tảng không vững chắc, thì đi ra nước ngoài không có sự kiềm cập, hướng dẫn của cha mẹ, có khi lại càng dễ buông thả và hư thân. Hay là đời sống đạo đức không còn được cha mẹ nhắc nhở nữa. Có thể họ thành công trong việc học thành tài, rồi có công ăn việc làm, rồi có tiền, nhưng mà họ chẳng cần biết gì đến Chúa nữa. Chẳng đi lễ, chẳng đi thờ, chẳng đọc kinh. Và thấy rằng đâu có ăn thua gì đâu. Tôi không đi lễ, đi thờ, không đi thờ, đọc kinh, tôi vẫn làm ăn có tiền mà. Đó mới là cái đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là cái đó, thưa anh chị em. Cho nên mong rằng các bạn trẻ hãy dành thời giờ đến cà phê Khát Vọng lúc 7:30 tối để chúng ta cùng chia sẻ, và quan trọng nhất là để cầu nguyện cho các gia đình. Nếu mà không cầu nguyện, bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói không có thời các con không làm được gì hết, không làm được gì ra hồn, không làm được gì tốt. Xin Thánh Giuse giúp cho những người làm cha làm mẹ ý thức vai trò trách nhiệm bổn phận của người làm vợ làm chồng làm cha làm mẹ. Cố gắng dành thời giờ bên cạnh chuyện phải đi kiếm tiền, dành thời giờ cầu nguyện, dành thời giờ ngồi với nhau mà cầu nguyện, mà chia sẻ và học hỏi thêm về đời sống gia đình. Nhất là đón nhận lòng thương xót của Chúa để gia đình có được sự bình an đích thực. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ năm Phục sinh. Bài đọc một trong sách Công vụ Tông đồ chương 15 câu 1 đến câu 6.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giu-đê đến dạy bảo các anh em rằng, nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Mô-xê thì không được cứu độ. Do đó, Phao-lô và Ba-na-ba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phao-lô và Ba-na-ba và một ít người khác thuộc phe họ lên Giê-ru-sa-lem gặp các tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này. Các ngài được giáo đoàn tiễn đưa, và khi đi ngang qua Phê-ni-xê và Samaria, các ngài kể lại việc dân ngoại trở lại, khiến mọi anh em đầy hân hoan. Khi đến Giê-ru-sa-lem, các ngài được giáo đoàn, các tông đồ và kỳ lão đón tiếp, rồi các ngài kể lại bao nhiêu việc Thiên Chúa đã thực hiện với các ngài. Nhưng có mấy người tín hữu thuộc nhóm biệt phái đứng lên nói rằng, phải cắt bì cho những người dân ngoại, và bắt họ cũng phải giữ luật Mô-xê. Các tông đồ và các kỳ lão họp lại cứu xét việc này. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh xem lặp lại câu đáp.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chạy lên đền Thánh Chúa. Và giờ đây, Jerusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Jerusalem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn, từng chi tộc của Chúa, chạy hội lên đền ở nơi đây.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Để danh Chúa, họ cùng xưng tụng như lệnh đã truyền cho Israel, cũng nơi đó đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều David.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa nói, hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 15 câu 1 đến câu 8. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế. Nếu không ở lại trong thầy, thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong cộng đoàn hay là trong gia đình, khi mình sống chung với nhau, thường có những vấn đề nảy sinh. Những vấn đề nảy sinh nó dễ chia thành bè phái, phe phái. Bên thì ủng hộ cái này, bên thì ủng hộ cái kia. Tôi nghe bên Mỹ có những gia đình đang nảy sinh những vấn đề, đó là chuyện Đức Giáo Hoàng và Tổng thống Mỹ. Bên người vợ thì bên Đức Giáo Hoàng, bên chồng thì bên Tổng thống Mỹ. Ai cũng nói là bên Đức Giáo Hoàng có lý, ai bên kia thì bảo ông Tổng thống Mỹ có lý. Rồi bên qua bên lại. Rồi trong cộng đoàn của chúng tôi cũng vậy. ở trung tâm, anh em ăn cơm với nhau, cũng người ý kiến này, ý kiến kia. Tôi thì có lập trường rõ ràng như thế này. Và tôi cũng được học và được truyền lại cái kinh nghiệm. Đó là những vấn đề về tôn giáo và chính trị, ta miễn bàn. Tại vì nó phức tạp lắm. Nhìn nó như vậy, nhưng mà nó không phải như vậy. Thế mình chỉ thấy được cái hiện tượng thôi. Đức Giáo Hoàng nói thế này, ông Tổng thống nói thế kia, hay là hiện tượng đất chính trị đang có chuyện này, chuyện kia, đảo tránh này, kia khác. Phe này, phe kia. Rồi mình vô mình ngồi nói chuyện về chính trị mà. Ngồi là trong lúc trà dư tửu hậu, ngồi bàn, nhất là mấy ông ngồi cà phê xong rồi phì phèo đút thuốc lá, bàn chuyện thời sự. Có đúng không? Bên này thì bênh đảng Dân Chủ, bên kia thì bênh đảng Cộng Hòa chẳng hạn. Bên này thì bênh ông Thủ tướng, bên kia thì bênh ông Chủ tịch chẳng hạn. Rồi cuối cùng chính vì những cái chuyện bất đồng ý kiến đó, có khi đang là một cuộc cà phê cà pháo vui vẻ, trở thành đập bàn đập ghế có không? À, có khi còn phang nhau nữa có không? À, thì tôi nói tại sao mình lại để cho những cái chuyện chính trị thế? Tôn giáo nó làm mất cái bình an, hạnh phúc trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình. Vì chúng ta chỉ thấy được cái hiện tượng thôi, còn cái bản chất bên trong nó có nhiều cái gọi là thâm cung bí sử mình không biết được. Và các đấng bậc, những người cao cấp thì họ cũng có cả một ekip cố vấn cho họ mà. Chứ đâu phải tự họ quyết định chuyện gì đâu. Đúng không? Đức Giáo Hoàng cũng có ban cố vấn, rồi ông Tổng thống Mỹ cũng có ban cố vấn rồi. Ai người ta cũng có những ekip ta làm việc chung với nhau. Họ cũng khôn ngoan lắm chứ. Nghĩa là mình trình độ cỡ này mình khôn hơn họ sao? Mình làm thầy họ sao? Phải không? Úi trời, tôi phải thế này, tôi thì thế này. Ông kiểu nói, thôi ông ơi, ông cứ thử làm Tổng thống ngày coi ông biết. Ông cứ làm Đức Giáo Hoàng ngày coi cho ông biết. Cho nên, tốt hơn hết chuyện chính trị và tôn giáo, đừng đem ra mà luận bàn. Mình luận bằng có thay đổi được cái gì không? Không. Chỉ bằng ngồi nói chuyện vui với nhau, chuyện văn nghệ, văn gừng, chuyện thể thao, rồi chuyện giải trí cho nó thoải mái. Phải không? Và chúng ta cũng tôn trọng ý kiến của nhau. Anh có ý kiến này, tôi ý kiến này, rồi xong. Chứ không phải là tôi bắt anh phải nhận rằng tôi nói đúng và ý kiến của anh là sai. Không. Thường người chúng ta hay vậy. Anh thích đội bóng nào? Argentina. Còn anh kia thích đội bóng nào?
Pháp.
Pháp. Cái nào hay hơn?
Argentina hay hơn. Ở đây đó.
Chúng ta thấy không? Chẳng ai chịu ai hết á. Cho dẫu mà Argentina có bị thua thì anh vẫn cứ bênh là vùi tại thằng Pháp nó đá, nó đàn gian. Đúng không? Hay là Pháp thắng thì anh sẽ hãnh diện bảo đó, thấy chưa? Sao mà đá lại tụi Pháp được? Argentina cũng mà vứt đuôi. Ví dụ thế. Tôi ít khi mà tôi phải đi vào những cuộc tranh luận không cần thiết. Nhất là showbiz nữa. Người đẹp này, rồi diễn viên này, rồi tài tử kia. Chuyện của họ kệ họ. Hơi đâu mà luận bàn về chuyện đó. Mình còn bao nhiêu việc phải làm. Lòng thương xót Chúa còn chưa làm xong làm chuyện gì khác. Tôi như vậy. Ai mà nói về lòng thương xót Chúa thì tôi tham gia. Tôi tham gia chứ cũng không nghĩa là tôi bắt người ta phải đi vào con đường lòng thương xót Chúa. Con đường tự do mà. Họ muốn đi đi, họ muốn đọc kinh thì đọc. Chứ trong nhà có những anh em họ đâu đọc kinh bao giờ. Mình đâu ép họ được. Dù họ là linh mục, nhưng mà họ có tự do lựa chọn của họ. Mình cũng tự do lựa chọn của mình. Đừng có cho rằng lựa chọn của mình là đúng và người ta là sai. Không. Đúng không? Trước mặt Chúa, ai đúng ai sai chỉ có Chúa với họ biết thôi. Mình đâu biết được. Cho nên đừng có vội mà cho rằng người ta sai và lúc nào mình cũng đúng. Thường là cứ tranh luận là cứ mình phải tranh hơn tranh thua, phải thắng mới chịu được. Thua cái về tức không ngủ được. Đúng có dạy không? Đi coi đá banh xong về tức không ngủ được thì đi coi làm cái gì? Tôi phải tôi tốn tiền mua vé rồi tốn thời giờ ngồi đó chầu trực mấy tiếng đồng hồ, rồi tốn tiền mua vé, tốn tiền uống nước, rồi về thêm tốn tiền mua thuốc ngủ. Chết được cái gì? Tại sao cứ vơ những cái chuyện trời ơi đất hỡi vào mình để cho nó khổ vậy? Giê-xu tức quá, cái con kia, con hoa hậu vậy mà nó có đẹp vậy mà nó không được làm hoa hậu, cái con kia này lên còn nào cũng thế thôi, cũng là con gái chứ có phải là con gì đâu mà, có đúng không? Tôi cười tôi bảo thì con nào chẳng là con gì, con gái chứ con gì, hoa hậu nghĩa con trai phải không? Cãi lắm, cái chuyện nó mệt, không biết sao cứ suốt ngày cãi cha này cha kia, cha nào chẳng là cha, đúng không? Rồi mỗi cha có một lý đoán, mỗi cha có một cái sống. Ôi, trước mặt Chúa rồi, lòng thương cho Chúa lúc đó mình sẽ thấy nó như thế nào, đừng bận tâm. Thì ở đây trong sách Công vụ Tông đồ bài đọc 1 ta thấy là bắt đầu có cuộc tranh luận là những người từ miền Giu-đê đến nói rằng không chịu phép cắt bì theo luật Môi-se thì không được cứu độ. Có nghĩa là muốn đi vào đạo Công giáo thì phải qua đạo Do Thái, tức là qua nghi thức cắt bì đã để nhập đạo Do Thái rồi mới được nhập đạo Công giáo. Còn những người đạo Do Thái thì qua đạo Công giáo thì khỏi nói rồi. Nhưng mà những người anh em Hy Lạp, những người không phải là Do Thái, không theo đạo Do Thái thì bây giờ muốn vào đạo Công giáo thì họ có phải qua Do Thái nơi phép cắt bì hay không? Người thì bảo phải, người thì bảo không. Mà cứ tranh luận như vậy mãi chẳng giải quyết được cái gì thì bèn đưa vấn đề đang tranh luận lên cấp trên để giải quyết. Đó là cách tốt nhất. Mình cấp dưới mà không đủ thẩm quyền thì tranh luận làm cái gì? Anh bảo được nhưng mà anh có được làm hay không? Anh bảo không, anh có quyền cấm người ta không? Mày đâu có quyền. Vậy thì để cho cấp trên giải quyết thôi, đâu mà mình cứ ngồi đây mà cãi nhau chứ cho nó mệt. Thì để muốn chuyện của Tổng thống thì để Tổng thống giải quyết. Anh có phải Tổng thống đâu mà anh cứ phải rối lên. Đúng không? À, sống cho nó bình an. Rồi, các người Pharisee trở thành tín hữu bây giờ đứng lên rồi nói rằng phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ dưới luật Môi-se. Các tông đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này. Không vội kết luận ngay, phải xem xét đã. Phải lắng nghe, quan sát, xem xét coi như thế nào đã. Đừng vội kết luận ngay để mà bảo này đúng hay này sai không. Cho nên sống trong cộng đoàn, thưa anh chị em và các bạn, có nhiều vấn đề nảy sinh. Có những vấn đề cần phải giải quyết thì đưa cho cấp trên giải quyết. Ai có bổn phận và giải quyết thì giao cho họ. Chuyện nấu ăn thì giao cho ai? Cho anh Hoàng, anh ẩm thực, anh giải quyết, anh giữ xe mà anh cứ xây gì. Và nấu phải nấu thế này, nấu thế kia. Ông có nấu đâu mà không biết rồi mà cứ phải nấu chuyện. Nếu như chuyện chỗ anh ở đây giải quyết, chuyện âm thanh thì giao cho ông nào? Nào phụ trách âm thanh thì giao cho nó. Và âm thanh nó trục trặc thế này. Thật nó nói ra rồi mà. Biết gì mà nói. Giao cho cái người về phụ trách âm thanh nói với họ. Là tôi thấy có như thế này này. Rồi tùy anh rồi thẩm quyền của anh. Vậy thôi mình xong rồi. Tức quá, bên tôi ngủ ta nói nó rồi mà nó vẫn không sửa. Tiền đâu mà sửa? Anh đưa tiền đây. Nó câu anh làm gì được không? Anh muốn sửa thì đưa tiền đây. Muốn nấu ngon thì đưa tiền đây. Tôi cũng muốn nấu ngon lắm mà tại vì cộng đoàn nó chỉ bằng đấy tiền thôi. Anh muốn ăn bò Kobe thì nó đắt một gấp 10 lần bò Việt Nam. Chịu không? Anh đưa tiền đấy. Ta thấy không? Có những chuyện mà nó không đáng gì ta cứ đem ra để làm cho nó mất bình an, mất bầu khí huynh đệ. Cẩn thận chuyện đó. Rồi tôi lên trên nhà nguyện đi ngang qua, thấy anh em trồng cái vườn nho, cái giàn nho. Mấy em khoe tôi, cha cha, nho cái này nó ra trái nhiều lắm cha. Tôi nói nhớ đâu mà nó ra trái, bảo cha còn thấy anh Phương anh trồng kỹ lắm. Anh lên ngày nào anh cũng tưới xong anh còn cắt. Mới đầu con thấy anh cắt con tiếc. Trời ơi, lá tươi tốt như thế này mà sao mà cắt đi nó nắng chết đi. Đang làm vườn nho để nó mát mà. Thế tôi hỏi về anh lựa chọn. Làm giàn nho để mát hay làm giàn nho để ăn trái? Ăn trái. Mà nếu mà nó cứ ra lá thì còn trái có còn sức để mà ra trái không? Không. Cái cây nó nuôi lá hết rồi còn trái sao mà sung xuê được. Cho nên con thấy anh cắt con tiếc lắm. Nhưng mà bây giờ con hái nho, con thấy trái nho to, con bảo đúng anh Phương anh khôn. Bạn thấy Đức Giê-xu ngày hôm nay cũng nói là thầy là cây nho và anh em là cành. Mà cái cành nào mà anh Phương anh cắt rồi thì con thấy là ít bữa là nó héo. Con nằm đất thì cho thấy không? Đó. Bỏ tội sao mà sao nó héo vậy? thì anh ấy cắt đi rồi anh bỏ cành xuống đó làm phân xanh. Cành nào mà nó lìa khỏi cái cây nho thì nó héo, khô héo đi. Và cần phải cắt tỉa nó bớt đi thì nó mới sinh hoa trái được. Thì mới có nhiều trái nho mà ăn được. Còn mình muốn bắt cá hai tay, vừa muốn lá vừa muốn trái thì bắt buộc là trái nhỏ, trái tèo tèo, lá nó to thì nó mát. Nhưng mà ăn trái nhỏ. Còn anh lựa chọn chấp nhận bớt lá, có nắng tí nhưng mà ăn trái ngon, anh chọn cái nào? Trái ngon thì để cho anh cắt thôi, tiếc tiếc cái gì. Đâu có thể mình bắt cá hai tay được. Thì trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu mà mình tách khỏi nguồn sống như là cái cành tách khỏi cây nho thì nó sẽ khô héo. Mà khi mình gắn bó với Chúa, kết hợp với lòng thương xót Chúa, thì mình sẽ nảy sinh được hoa trái là lòng thương xót. Nếu mà cuộc sống của mình không gắn bó với cái cây, cái cành không gắn bó cây thì nó khô héo. Giống như cuộc sống, có những lúc tôi thấy mình khô khan, không đến cầu nguyện, không đến chầu thánh thể nhiều. Lúc đó tự nhiên mình, con người mình nó thấy nó làm sao á. Xử sự không hay nữa. Rồi dễ rơi vào ích kỷ. Và thấy cuộc sống của mình nó vô nghĩa quá. Rồi sống để làm gì? Sống để làm gì bây giờ? Cho nên ở lại trong Chúa là gắn bó với Chúa. Mà ở lại trong Chúa là như thế nào? Con ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong các con. Mà ở lại trong Thầy là như thế nào? Tôi ở chỗ tôi, anh ở chỗ anh. Anh ở trong tôi ở trong anh ở lại với tôi ở lại với anh là bằng cách nào? Mỗi thằng con phòng ở lại thế nào được? Đúng không? Vậy thì ở lại trong Chúa, kết hợp với Chúa là qua cầu nguyện. Bạn có thể ở lại trong tôi qua lúc nào cũng ngồi nhắn tin. Đúng không? Điện thoại, nhắn tin, Facebook, rồi đủ mọi thứ. Chúng ta đang ở lại trong nhau. Nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau, nghe nhau nói, thì đã đang ở lại trong nhau. Vậy thì khi mình đến mình cầu nguyện, khi mình lắng nghe lời của Chúa, anh chị em đang nghe lời Chúa đây là anh chị em đang ở lại với Chúa. Và anh chị em đem lời Chúa ra anh chị em sống, tức là Chúa đang sống ở trong anh chị em. Đó, ở lại là như vậy đó. Mình nghe lời Chúa, Chúa ở trong mình. Và mình đem lời Chúa ra mình sống, thì mình đang sống ở trong Chúa. Rồi Thánh Thể, mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ở trong mình. Và mình sống Thánh Thể là mình đang để cho mình sống trong Chúa. Tôi yêu thương anh em tôi, đó là Chúa đang sống trong tôi. Dẫu chỉ nào biết rằng tôi lòng thương xót Chúa, dẫu chỉ nào biết lòng thương xót Chúa đang ở trong tôi, dẫu chỉ nào biết tôi có lòng thương xót Chúa là tôi biết thương xót anh em tôi. Là như vậy. Dẫu chỉ nào tôi biết Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở trong tôi là tôi yêu thương anh em tôi và tôi hy sinh cho anh em. Đó. Dẫu chỉ rõ ràng như thế. Dẫu chỉ nào biết rằng cây nho này sai trái thì cầm trái nho ăn thì biết. Trời mọc to, chín ngọt thơm. Biết là cái cây nho nó tốt. Sinh hoa trái. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 723 thế này. Chúa Giêsu nói, linh hồn nào kết hiệp với ta thì trổ sinh hoa trái dồi dào. Mà hoa trái ấy là lòng thương xót. Linh hồn nào kết hiệp với Chúa một cách mật thiết. Càng kết hợp với Chúa mật thiết bao nhiêu, giống như cái cành nó dính liền với cây bao nhiêu, thì nó sinh hoa trái, là trái nho. Vậy thì mình cầu nguyện với Chúa Giêsu lòng thương xót, kết hợp với lòng thương xót Chúa, mình trổ sinh hoa trái là mình có lòng thương xót, là mình sống lòng thương xót. Cho nên, khi mình gắn bó với Chúa, chính là gắn bó với lòng thương xót. Và khi mình thực hành lòng thương xót đó, chính là hoa trái mà mình gắn bó với lòng thương xót Chúa. Phải công nhận cái này nhà mình nhóm Khát Vọng Tin Thác có phục vụ tốt thật. Sao nó phục vụ tốt thật? Trời ơi, 3 giờ chiều lúc nào nó cũng cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Nó gắn bó với lòng thương xót Chúa, nó phục vụ người ta tận tâm, tận tình, hết sức. Phải công nhận là mấy anh em đi công tác bác ái, phát quà, dẫn người ta đi, rồi ta chăm sóc người ta tử tế thật. Nhờ đâu? Là nhờ mỗi lần đi công tác bác ái, tôi không bao giờ bỏ chuỗi lòng thương xót Chúa, chuỗi mân côi và thánh lễ. Đó là gắn bó với Chúa. Và khi anh em đi phát quà, khi anh em đi bơm bong bóng, khi anh em dắt người ta đi, đó là đang nảy sinh hoa trái. Có người nói, cha ơi, đi công tác mà cha bắt họ đọc kinh nhiều quá, lễ nhiều, lễ vậy hả bố? Nếu không đọc kinh, đừng đi công tác bác ái. Nếu anh em nào mà muốn đi công tác bác ái mà bảo không đọc kinh, không đi lễ thì không bao giờ có tên trong danh sách. Chả thà ít người tôi vẫn chấp nhận hơn là nhiều người mà chỉ để đi công tác bác ái mà không cầu nguyện. Chúc mừng cô, chúc lòng thương xót và tham dự thánh lễ. Cho nên một số anh chị em tôn giáo bạn muốn tham gia với nhóm Tín Thác và Khát Vọng, tôi nói muốn đi với chúng tôi thì đừng nghĩ rằng chúng tôi chỉ là nhóm bác ái xã hội thuần túy, như các anh chị vẫn tham gia. Và thì tôi vẫn còn đi tham gia nhiều lắm rồi, cha con vẫn đi quen bác ái quen rồi. Khác, đi với chúng tôi là có giờ cầu nguyện, chúa mân côi, chúa lòng thương xót và thánh lễ, rồi mới đi công tác bác ái được, rồi mới làm công tác bác ái. Chứ không phải chỉ đi công tác bác ái mà thôi, đi phát quà mà thôi, xong rồi đi ăn, đi nhậu, đi vậy vui vẻ, đi về. Và một số người không chịu nổi, rất. Tại vì họ chỉ nghĩ rằng là tôi làm mà không cần tôi gắn bó với lại cây nhỏ. Không cần cầu nguyện, làm vô hồn. Không cần cầu nguyện, làm vô nghĩa. Không cần cầu nguyện, làm vô ích. Làm một cách vô hồn, làm một cách vô nghĩa, làm một cách vô ích. Thì làm cái gì? Làm gì? Vì thế mà có khi vừa đến nơi 3-4 giờ sáng, chưa kịp vệ sinh, để thấy đài Đức Mẹ là thắp nến lên lần chuỗi mần côi kinh Đức Mẹ. Vệ sinh xong là cố gắng tranh thủ giờ đi tham dự thánh lễ rồi đi điểm tâm. Hoặc là trưa nắng chang chang, vừa mới xong công tác bác ái là đến lần chuỗi lòng thương xót. Phải cứ như vậy cơ, nó mới bền. Và suốt 20 năm nay, chưa bao giờ tôi bỏ chuỗi lòng thương xót, chuỗi mần côi và thánh lễ trong mỗi chuyến công tác bác ái hàng tháng suốt 20 năm nay. Dù là làm ở dưới rừng hay làm ở trong phòng nóng bức hay là trời lạnh, trời mưa, trời gió, vẫn không bao giờ bỏ. Bi lắm thì làm trên xe, lần chuỗi lòng thương xót chú mình cô trên xe. Bây giờ thì tôi để trên xe cho anh em ngủ vì lý do là trời đi đêm, nhưng mà đến sớm thì đọc kinh. Còn nếu mà chẳng đặng đường thì về, bù lại một ngày không còn giờ nào đọc thì lên xe đọc. Đó thì thưa anh chị em, mình nhờ gắn bó với như vậy, nó mới bền chặt được. Chúa Giêsu là cây nho và mỗi người chúng ta là cành. Mình ở lại trong Chúa, gắn bó với Chúa, nghe lời Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi, ta mới sinh hoa trái, là mới có thể đi làm việc bác ái, đi phát quà, đi hát làm diễn nguyện được. Ngay cả diễn nguyện dù là hát ca múa nhảy trên sân khấu, nhưng mà bắt đầu bằng cầu nguyện khai mạc và kết thúc cũng bằng cầu nguyện tạ ơn. Nhờ đó mà những bài hát, những điệu múa, những tiếng đàn, tiếng ca nó có hồn và có ý nghĩa cho người ta hơn. Lạy Chúa Giêsu, cây nho thật, xin cho chúng con biết ở lại trong Chúa mỗi ngày. Xin cho lòng thương xót Chúa chảy qua chúng con, để chúng con sinh hoa trái yêu thương, phục vụ và trở thành dấu chỉ của Chúa cho mọi người.
Thầy ở trong các con, ai hằng ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái.
Chính Thầy là cây nho, các con chính là cành nho. Cành nào không sinh trái thì sẽ bị chặt bỏ đi.
Xin cho con luôn là cành nho, kết hiệp với Chúa là thân nho. Xin cho con thâm nhận lời Chúa, xin nhiều trái chín trong đức tin. Cho con sống lời của Chúa, giữa mọi thánh đồ của kiếp sống. Xin cho con chấp nhận thử thách trong mọi khổ đau với
Chúa luôn. Trái nhỏ rất xanh tươi, nhờ cành và thân kết liên. Con cần Chúa mỗi ngày, tựa đất khát khao dòng nước.
Chúa là nguồn sự sống, để con đêm ngày cày trông và chờ xin hoa trái tươi tốt ngọt ngào tình yêu.
Xin cho con luôn là cành nhỏ kết hiệp với Chúa là thân nhỏ. Xin cho con thấm nhuần lời Chúa, xin nhiều trái chín trong đức tin. Xin cho con sống lời của Chúa, giữa mọi thánh đô của kiếp sống. Xin cho con chấp nhận thư thánh trong mọi khổ đau với Chúa luôn. Chúa ơi, hãy giúp con dù đời khổ đau trái ngang, hằng biết chấp nhận để Chúa uốn nắn đời con.
Sống một đời cho Chúa, lắng nghe những lời van xin, vì Ngài cho sức sống và con sẽ được chỗ bóng.
Xin cho con luôn là cánh nhỏ kết hiệp với Chúa là thân nhỏ. Xin cho con thấm nhuần lời Chúa, xin nhiều trái chín trong đức tin. Xin cho con sống lời của Chúa, giữa mọi thánh đô của kiếp sống. Xin cho con chấp nhận thư thánh trong mọi khổ đau với Chúa luôn. Xin cho con sống lời của Chúa, giữa mọi thánh đô của kiếp sống. Xin cho con chấp nhận thư thánh trong mọi khổ đau với Chúa luôn.